vừa nghe xong tiết mục sống đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 24 với đề tài Làm Người Giải Hòa, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 5 câu 9. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 5 câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phần triển khai bài học. Ai là người làm cho người hòa thuận? Ấy là người mang sự bình an, hòa bình đến cho người khác. Trên bình diện chính trị, chúng ta đã nghe có nhiều người nổi danh là sứ giả hòa bình. Họ đi lại như con thoi giữa các nước đang xung đột và chuẩn bị chiến tranh với nhau. Họ là những người được xem như những chuyên gia tháo ngòi nổ chiến tranh, làm dịu đi sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa các đối phương, làm trung gian để đại diện các phía chịu ngồi lại đàm phán và bắt tay với nhau. Trên bình diện thuộc linh, Chúa Cứu Thế Giêsu công bố phước lành thiên thượng cho người đem sự hòa thuận hay là sự bình an đến cho người khác, và Ngài còn xác quyết người ấy đích thực là con cái của Đức Chúa Trời. Con người cần được trở lại hòa thuận với Đức Chúa Trời và với đồng loại mình. Đức Chúa Trời đang cần dùng những người đã được hòa thuận cùng Ngài làm người giải hòa cho Chúa giữa trần gian này. Chúa Giêsu dạy về phước lành này như sau: Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Thứ nhất, nguyên do khiến con người mất sự hòa thuận. A nhỏ, mất sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ, các sinh vật và con người thật tốt đẹp. Mục đích chính trong việc tạo dựng con người là để tương giao với Ngài. Chính vì vậy mà con người được mang ảnh tượng của Đức Chúa Trời, đặc ân mà không có sinh vật nào khác có được. Hằng ngày Chúa đến trong vườn Eden trò chuyện với ông bà Adam và Eva. Nhưng đến một ngày kia, loài người bị Satan cám dỗ, bất tuân mệnh lệnh Chúa, hái và ăn trái cây giữa vườn là trái cây mà Chúa đã cấm. Họ phạm tội vì không vâng lời Đức Chúa Trời và đã làm cho Chúa buồn lòng. Loài người đã phạm tội mà Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, không dung chịu được tội lỗi, nên con người đã bị đuổi ra khỏi vườn Eden phước hạnh, không còn có thể trò chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời nữa. Tội lỗi như đám mây đen che khuất giữa Đức Chúa Trời và loài người. Từ sự xa cách ấy, con người ngày càng sống cách xa đấng tạo dựng nên mình. Càng sống xa Chúa thì lại càng gần với bóng tối, với Satan. Loài người ngày càng lún sâu hơn vào con đường tăm tối, làm nô lệ cho Satan và tội lỗi, đứng về phía đối nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà hậu quả là sự chết đời đời trong hỏa ngục, như lời Chúa trong Roma chương 6 câu 23 đã khẳng định. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, con người đánh mất sự hòa thuận cùng Đức Chúa Trời từ đó. B nhỏ, mất sự hòa thuận giữa loài người với nhau. Con người không những đã đánh mất sự hòa thuận cùng Đức Chúa Trời, mà còn đánh mất sự hòa thuận với đồng loại nữa. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Khi đã thù nghịch cùng Đức Chúa Trời thì con người không còn mặc lấy tình yêu thương của Ngài. Vậy nên, con người sống không có tình yêu với đồng loại dẫn đến thù nghịch nhau, đó là điều tất yếu. Sự thù nghịch nhau gây nên tai họa khủng khiếp mà chính con người lại phải gánh chịu hậu quả của sự thù nghịch của mình. Tội ganh ghét khiến Ca-in giết A-bên là em mình. Tội kiêu ngạo khiến loài người xây tháp Ba-bên cao chót vót tận trời, Rồi Đức Chúa Trời khiến họ bất đồng ngôn ngữ, dẫn đến cãi cọ nhau, cuối cùng là loài người phải tản lạc khắp mặt đất. Nào là các cuộc thế chiến, chiến tranh giữa các nước láng giềng, nội chiến, vân vân. Tội lỗi đã khiến con người đánh mất sự hòa thuận với Đức Chúa Trời và với con người. Thứ hai, sứ giả hòa bình. A nhỏ, Chúa Cứu Thế Giê-xu là sứ giả hòa bình. Chúa Cứu Thế đến trong thế gian để tiêu trừ sự thù nghịch và công bố hòa bình trên đất. Ngài đã làm gì để đem lại hòa bình cho nhân loại? Lời Chúa trong Roma chương 5 câu 10 dạy rằng, vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Loài người được hưởng sự hòa bình thật hay là được hòa thuận cùng Đức Chúa Trời chỉ bởi một phương cách duy nhất và chỉ bởi một đấng duy nhất, đó là qua sự chết trên cây thập tự của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là đấng trung gian, là chiếc cầu nối duy nhất nối lại sợi dây liên hệ giữa Đức Chúa Trời và loài người. Kinh Thánh khẳng định trong Ti-mô-thê thứ 2 chương 2 câu 5, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu là người. Đức Chúa Trời thánh khiết, gớm ghiếc tội lỗi, còn loài người đầy tội lỗi không thể đến cùng Đức Chúa Trời. Con người sẽ mãi mãi xa cách Đức Chúa Trời nếu Chúa Cứu Thế không hạ mình đến thế gian trả một cái giá để mua chuộc loài người. Cái giá đắt ấy chính là mạng sống của Ngài trên cây thập tự. Đức Chúa Trời chấp nhận cái giá ấy. Ngài nhìn thấy loài người đã được sạch tội qua huyết của con Ngài và Ngài vui lòng tiếp nhận loài người. Còn phần loài người, hãy ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thì được quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế đã hoàn thành sứ mệnh hòa bình của Ngài. Chẳng những thế, Ngài còn được tôn xưng là Vua Hòa Bình, Chúa Bình An. B nhỏ, Cơ Đốc nhân, con cái Chúa là sứ giả hòa bình. Chẳng những Chúa Giê-xu là sứ giả hòa bình, nhưng Chúa còn giao cho mỗi chúng ta là những người đã tin nhận Chúa, đã được giải hòa cùng Đức Chúa Trời làm sứ giả hòa bình trên đất nữa. Cơ Đốc nhân làm gì để đem hòa bình đến cho người khác? Điều quan trọng trước nhất là chính chúng ta cần phải được giải hòa cùng Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, chúng ta phải tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Là sứ giả hòa bình, Cơ Đốc nhân phải hết lòng, tìm đủ mọi cách, nắm lấy mọi cơ hội để giúp đưa người khác trở về giảng hòa cùng Đức Chúa Trời. Con cái Chúa là những người đã ném trải tình yêu thương của Đức Chúa Trời, cũng là những người được Ngài ủy thác trọng trách đem hòa bình đến cho người khác. Phải giúp cho họ biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi người. Ngài muốn cứu tất cả mọi người để tội nhân quay về ăn năn và được làm hòa lại cùng Ngài. Tiên tri Eli, người đã đứng ra làm công tác đem dân Israel trở lại hòa thuận cùng Đức Chúa Trời. Khi vua Ahab kéo theo toàn dân cùng mình thờ lại thần tượng, thì Jehovah Đức Chúa Trời nổi cơn giận, khiến cho hạn hán xảy ra trong toàn xứ Israel. Tiên tri Eli lớn tiếng kêu gọi dân chúng, các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Jehovah là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Tiên tri Eli thách thức các tiên tri Ba-anh, dâng của lễ lên cho thần của mình, xem thử ai sẽ nhậm lễ vật. Rốt cuộc, Đức Chúa Trời nhậm lễ vật của Eli. Dân sự quay trở về thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúa giáng mưa lớn xuống cho toàn xứ, đất lại sinh sản hoa màu. Điều quan trọng hơn hết, dân sự được phục hòa cùng Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ vâng phục Chúa Thánh Linh, đem sự giải hòa đến cho đội trưởng La Mã. Chấp sự Philip quả là người được ơn trong vai trò sứ giả hòa bình, đem bình an và vui mừng cho dân chúng tại thành Samari, cho hoạn quan Ethiopia. Và hoạn quan Ethiopia lại tiếp nối sứ mệnh, đem tin vui về sự bình an về cho dân tộc mình. Phao-lô trước kia là kẻ thù nghịch cùng Chúa Cứu Thế. Có lẽ không ai bằng ông trong sự thù nghịch này. Ông chống nghịch Chúa Cứu Thế, đến nỗi đi lùng sục từ nhà này qua nhà khác để tìm kiếm và bắt bỏ tù những ai tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thậm chí đến phụ nữ và trẻ con ông cũng không tha. Sau này, khi đã thuận phục dưới chân Chúa, nhìn lại quá khứ cuộc đời mình, vị sứ đồ nhận ra mình là kẻ tội khôi. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Và cũng kể từ đó, Phao-lô nhận lãnh sứ mệnh từ Chúa Cứu Thế làm sứ giả hòa bình. Sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, câu 18 rằng, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa lại cho chúng ta. Ngày nay, chúng ta vâng mệnh lệnh Chúa cứu thế, cứ trung tín làm chứng về Chúa cho người khác. Hãy ai nghe và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời mình, thì họ liền được hòa thuận với Đức Chúa Trời, được nhận làm con cái của Ngài, không còn thù nghịch cùng Chúa nữa. Vậy, bất cứ ai đã là con cái của Chúa đều có trách nhiệm làm chứng về Chúa cho người khác. Và khi chúng ta làm được điều này, chúng ta đã trở thành sứ giả hòa bình. Thứ ba, phước lành cho người làm cho người hòa thuận. Con người thích thù nghịch nhau vì họ đã thù nghịch Đức Chúa Trời. Song nếu ai đã hòa lại với Đức Chúa Trời nhờ Chúa Giêsu, thì yêu thích làm cho ai nấy hòa thuận lại với nhau và hòa thuận với Đức Chúa Trời. Sự thù nghịch nhau gây tai họa, chiến tranh khủng khiếp cho nhân loại, song sự hòa thuận với nhau đem niềm vui phước hạnh biết bao. Chức vụ giải hòa rất trọng đại. Đức Chúa Trời đã giao chức vụ ấy cho con cái Ngài, cho bạn, cho tôi. Khi chúng ta đem một tội nhân về với Chúa, là chúng ta đã thi hành chức vụ giải hòa giữa người đó với Chúa và với người. Làm được điều ấy, cơ đốc nhân mới có thể kinh nghiệm được niềm hạnh phúc lớn lao của một con người rất hèn hạ dưới đất này, lại làm công việc chính Chúa cứu thế ngôi hai đã làm. Ngài không hổ thẹn gọi chúng ta là con cái Ngài. Đó chính là phước lành mà Chúa cứu thế Giêsu đã công bố, phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất, nguyên nhân nào khiến con người mất sự hòa thuận giữa con người với Đức Chúa Trời và giữa con người với nhau? Câu hỏi thứ hai, nhờ đâu mà bạn có thể đem lại sự giải hòa giữa người khác với Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ ba, vì sao người làm cho người khác hòa thuận thì được gọi là con Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ tư, bạn đã kinh nghiệm phước lành này như thế nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Matthew chương 5, câu 9 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 25 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giêsu đến trong trần gian bao tình thương cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương. Ngài giáng soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương, nhớ chân lý xa đời lầm than, sáng soi tâm lòng, sáng trọn tâm.